Ngày thứ hai của khóa thiền 3 ngày đã qua. Đây là khóa thiền rất ngắn, chỉ có 3 ngày, nhưng là một khóa thiền nghiêm chỉnh. Thật là tốt khi quý vị đã tu tập nghiêm chỉnh Anapana trong một ngày. Và cũng thật là tốt khi quý vị đã tu tập nghiêm chỉnh Vipassana trong một ngày. Ngày mai quý vị cũng sẽ tu tập nghiêm chỉnh để tận dụng được thì giờ và cơ hội. Nó sẽ phục hồi sự tu tập Anapana và Vipassana. Và nó sẽ giúp quý vị ôn lại sự hiểu biết về phần lý thuyết của Anapana và Vipassana. Quý vị tu tập Anapana, đó có nghĩa là quý vị tu tập để phát triển ý thức của quý vị về hơi thở tự nhiên, hơi thở đơn thuần, chỉ có hơi thở. Dĩ nhiên có lúc quý vị thấy khó cảm thấy hơi thở tự nhiên. Nếu nó quá nhẹ, quá tinh tế cho quý vị, thì quý vị được phép có vài hơi thở hơi mạnh, hơi thở cố ý, hơi thở cố tình. Nhưng cuối cùng, quý vị phải phát triển được ý thức về hơi thở tự nhiên, cho dù nó có nhẹ nhàng đến đâu đi nữa. Là thiền sinh cũ, quý vị phải thật rõ là tại sao quý vị phải tu tập với hơi thở tự nhiên, tại sao quý vị phải tu tập với hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở, không tụng niệm, không hình dung, không tưởng tượng. Tụng niệm một tên hay kinh điển chắc chắn giúp quý vị định được tâm. Tưởng tượng hay hình dung một hình dáng hay một hình ảnh của một người nào mà quý vị có nhiều sùng kính chắc chắn giúp quý vị định được tâm. Nhưng như vậy làm quý vị đi sai đường lối. Ở đây, tu tập với thuần túy hơi thở, quý vị bắt đầu luyện tập tâm để quan sát thiên nhiên. Sự thật tự nhiên không phải là sự thật nhân tạo. Hơi thở tự nhiên liên quan tới bản thân quý vị, cái mà quý vị gọi là ta, cơ cấu thể chất, cơ cấu tinh thần, tổng hợp của cả hai. Hơi thở liên quan mật thiết đến tâm và thân. Nếu quý vị tu tập bằng tụng niệm, tâm quý vị sẽ được định, nhưng quý vị sẽ bỏ quên sự thật tinh tế hơn về tâm và thân mà quý vị bắt đầu chứng nghiệm ở mức độ cảm giác. Cũng như thế, nếu quý vị tu tập với hình dung hay tưởng tượng, tâm quý vị cũng định được một cách dễ dàng, nhưng quý vị sẽ bỏ quên sự thật tinh tế hơn liên quan đến tâm và thân của quý vị ở mức độ cảm giác. Vì lý do này mà quý vị tu tập với hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở tự nhiên, hơi thở bình thường. Điều này giúp quý vị chứng nghiệm được sự thật ở mức độ cảm giác. Hôm nay, quý vị tu tập với cảm giác khắp cơ thể. Là thiền sinh cũ, quý vị hiểu tại sao lại tu tập với các cảm giác này. Cảm giác trên cơ thể nối liền chặt chẽ với cơ cấu thể xác và cơ cấu tinh thần. Cảm giác ở trên thân, nhưng chúng cũng được tâm cảm thấy. Do đó, bằng cách quan sát cảm giác, quý vị bắt đầu quan sát sự thật của tâm và thân. Và tâm đã trở thành nô lệ cho khuôn mẫu thói quen hành xử, khuôn mẫu thói quen bằng cách phản ứng mù quáng lại những cảm giác này. Nếu thấy rằng cảm giác là dễ chịu, tâm phản ứng bằng thèm muốn và bám víu. Nếu thấy rằng cảm giác là khó chịu, tâm phản ứng bằng chán ghét và sân hận. Điều này đã trở thành khuôn mẫu thói quen của tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Tất cả mọi tật xấu khác là sản phẩm của hai điều này. Thèm muốn, chán ghét, thèm muốn, chán ghét. Loha, dosa, loha, dosa. Hay là raga, vesa, raga, vesa. Khi quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất này của tâm, quý vị thay đổi toàn thể cơ cấu tinh thần. Đây là vì toàn thể cơ cấu tinh thần chịu ảnh hưởng của tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Đây là gốc rễ, nó ảnh hưởng toàn thể cơ cấu tinh thần. Có rất nhiều phương pháp thiền. Phương pháp không những định được tâm, nhưng còn thanh lọc được tâm. Nhưng hầu hết những phương pháp này chỉ tập trên bề mặt của tâm. Cái mà danh từ tâm lý học Tây Phương gọi là tâm nhận thức, Đức Phật gọi nó là tâm Parita, một phần rất nhỏ của tâm, bề trên mặt của tâm. Quý vị có thể thanh lọc bề trên mặt của tâm bằng cách đè nén những bất tịnh đã nảy sinh, hay bằng cách chuyển sự chú tâm vào những điều có thể làm cho mình an tĩnh, hay bằng cách nghĩ đến điều gì làm cho tâm được an tĩnh, yên lặng và trong sạch. Những tầng lớp sâu hơn của tâm không được đụng tới, tâm vẫn không ngừng chìm đắm trong thói quen cũ của phản ứng mù quáng. Phản ứng bằng thèm muốn, chán ghét, thèm muốn, chán ghét. Rất tốt để thanh lọc tâm ở bề mặt của tâm, cái gọi là tâm nhận thức, và chắc có được một vài lợi lạc. Nhưng quý vị không thoát ra khỏi những khó khăn của mình. Gốc rễ vẫn còn không lành mạnh. Trừ khi gốc rễ được lành mạnh, toàn thể cấu trúc tinh thần không bao giờ có thể lành mạnh. Trong một thời gian, tâm có vẻ trở nên lành mạnh, không còn tật xấu, không còn dao động, được an tĩnh, được yên lặng, được trầm tĩnh và an lạc. Nhưng chiều sâu của tâm vẫn không ngừng phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét. Những bất tịnh này luôn luôn lên trên bề mặt và áp đảo mặt trên của tâm. Một bậc giác ngộ chứng nghiệm được sự thật liên quan đến toàn thể cơ cấu thể chất, sự thật liên quan đến toàn thể cấu trúc tinh thần. Đó là tại sao ngài khám phá ra nguyên nhân gốc rễ của khổ đau. Chừng nào ta không hiểu được, không chứng nghiệm được, không kinh nghiệm được nguyên nhân gốc rễ của khổ đau, ta không thể diệt trừ được gốc rễ này và không thể thực sự thoát khỏi mọi khổ đau. Đó là vô minh, là avijja. Do vô minh, ta liên tục phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét, không ngừng tạo ra hết sankhara này đến sankhara khác ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Và một vị Phật tìm thấy điều này và nói: avijja paccaya sankhara, avijja paccaya sankhara. Quý vị tạo ra sankhara bởi vì quý vị còn vô minh. Quý vị vẫn còn vô minh về những gì đang xảy ra tại tầng lớp sâu hơn của tâm. Quý vị vô minh về sự kiện là khi phản ứng tại tầng lớp sâu hơn trong tâm, quý vị tạo ra khổ đau cho mình. Sự vô minh này là khổ. Sự phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét là khổ. Đó là nguồn gốc của khổ đau. Và quý vị có thể thoát khỏi khổ nếu quý vị ngừng không phản ứng. Nếu quý vị ngừng không phản ứng ở chiều sâu trong tâm, thì quý vị thoát khỏi khuôn mẫu thói quen. Quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen, không còn vô minh nữa. Quý vị cảnh giác, quý vị chú tâm, quý vị thức tỉnh. Thức tỉnh tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, và quý vị ngừng không tạo ra sankhara. Khi không còn avijja, không còn vô minh, sẽ không còn sankhara nữa. Thăm dò sự thật trong phạm vi cơ thể, nó trở thành rõ ràng là khi nào quý vị tạo ra sankhara của thèm muốn hay chán ghét. Quý vị tạo ra nó vì quý vị cảm thấy một cảm giác. Quý vị cảm thấy một cảm giác trong người. Và sự cảm thấy cảm giác trở thành nguyên nhân để quý vị phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét. Vedana paccaya tanaha. Vedana paccaya tanaha. Điều này trở nên hết sức rõ cho một ai tu tập Vipassana. Đó có nghĩa là một ai tu tập phương pháp thăm dò sự thật không những chỉ ở bề trên mặt của tâm mà còn ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Bằng cách thăm dò sự thật đúng như thật, quý vị đạt tới giai đoạn khi quý vị bắt đầu cảm thấy cảm giác khắp cơ thể dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Và quý vị bắt đầu nhận ra bằng cách nào tâm không ngừng phản ứng lại những cảm giác này. Chừng nào tâm còn tiếp tục phản ứng lại các cảm giác này, nó sẽ làm gia tăng gấp bội khổ đau, gia tăng gấp bội khổ đau. Mọi phản ứng lại những cảm giác này, phản ứng bằng thèm muốn hay phản ứng bằng chán ghét, thì không gì ngoài khổ đau, khổ đau, khổ đau. Điều này không được chấp nhận vì Đức Phật đã nói thế, không chấp nhận điều này, vì thiền sư của quý vị đã nói thế, không chấp nhận điều này, vì ở trong kinh điển nào đó, hay trong truyền thống, hay tông phái nào đó, quý vị chấp nhận vì chứng nghiệm được, quý vị cảm thấy được. Quý vị nhận ra bằng cách nào? Khi cảm giác khó chịu, tâm bắt đầu phản ứng bằng chán ghét, sân hận. Bằng cách nào khi quý vị cảm thấy cảm giác dễ chịu, một sự luân lưu của những rung động rất tinh tế, tâm quý vị bắt đầu phản ứng bằng thèm muốn, bám víu. Khuôn mẫu thói quen này trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn khi quý vị quan sát sự thật ở mức độ chứng nghiệm. Đây không phải là đức tin, không phải là giáo lý, không phải là giáo điều của tông phái. Quý vị đang chứng nghiệm chân lý. Phương pháp đã đưa quý vị tới giai đoạn mà quý vị thấy có cảm giác khắp cơ thể, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Và quý vị chứng nghiệm được bằng cách nào tâm có khuynh hướng phản ứng lại những cảm giác này. Mỗi lần phản ứng đối với cảm giác, quý vị tạo ra căng thẳng, quý vị bắt đầu thắt các nút rối, quý vị trở nên khổ, càng lúc càng khốn khổ hơn. Đau khổ có đó, nguồn gốc của khổ đau có đó, nguồn gốc sâu xa của khổ đau thật hết sức rõ ràng. Đường lối thoát khỏi khổ đau cũng thật rõ ràng, không phản ứng, chỉ chấp nhận cảm giác là cảm giác, chỉ quan sát bản tính của nó, đặc tính của nó. Quý vị thấy rằng mọi cảm giác đều cùng chung một đặc tính nảy sinh và diệt đi, nảy sinh và diệt đi. Đây là điều quý vị đã chứng nghiệm được, những gì quý vị kinh nghiệm được. Một cảm giác trác đặc thô trược đã nảy sinh, và bởi vì là cảm giác trác đặc, mãnh liệt, thô trược, nó có vẻ như tồn tại một thời gian, nhưng không sớm thì muộn, nó phải mất đi. Nó diệt mất, nó không tồn tại mãi mãi. Cho dù cảm giác có khó chịu đến đâu đi nữa, nó không tồn tại mãi mãi. Cho dù cảm giác có trác đặc, mãnh liệt đến đâu đi nữa, nó không tồn tại mãi mãi. Nó thật sự đã diệt mất. Bởi vậy, cảm giác nảy sinh, tồn tại một thời gian, nhưng cuối cùng cũng diệt mất. Quý vị cũng có thể gặp các cảm giác rất tinh tế, những rung động rất tinh tế, gợn sóng. Và quý vị thấy rằng, mọi gợn sóng cùng chung một đặc tính. Sinh, diệt, đó là tại sao? Nó là gợn sóng li ti, nảy sinh, diệt đi. Nó nảy sinh, nó diệt mất hết sức nhanh, với tần số rất cao, siêu tốc độ, sinh, diệt. Nhưng đặc tính vẫn giống nhau. Cho dù cảm giác có thô trược hay tinh tế, cho dù cảm giác có dễ chịu hay khó chịu, không có gì khác biệt cả. Đặc tính vẫn giống nhau, sinh, diệt. Rồi vì vô minh, quý vị bắt đầu đồng hóa mình với cảm giác. Tôi đang có cảm giác này. Đây là cảm giác của tôi. Tôi đang cảm thấy cảm giác khó chịu này. Cơ thể tôi đang đau nhức, mệt mỏi vì cảm giác khó chịu này. Tôi, của tôi. Và vì thế quý vị phản ứng. Vì quý vị bị vô minh chi phối. Avijja. Bất cứ khi nào có avijja, có vô minh thì chắc chắn có sankhara. Avijja paccaya sankhara. Khi quý vị tiếp tục tu tập, sự điên rồ này về tôi, của tôi phải mất đi. Khi quý vị tiến triển một cách đúng đắn trên con đường, đúng như đòi hỏi, quý vị sẽ thấy rằng bản ngã của mình tiêu tan. Bản ngã giả thực này, bản ngã tưởng tượng, tôi bị tiêu tan. Khi tiếp tục khám phá ra sự thật liên quan đến toàn thể cơ cấu thể chất, tiếp tục khám phá sự thật liên quan đến toàn thể cơ cấu tinh thần, quý vị thấy rằng có một sự thay đổi không ngừng xảy ra, một sự thay đổi không ngừng, luân lưu không ngừng mà quý vị không thể kiểm soát được. Những nhóm nguyên tử nhỏ bé này nảy sinh, diệt đi. Những gợn sóng li ti đang nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi. Những bọt bóng cực nhỏ nảy sinh và diệt đi, nảy sinh và diệt đi. Không có tôi, không có một cốt lõi chắc đặc đứng yên mà tôi có thể gọi là tôi, mà tôi có thể nói là không thay đổi. Mọi thứ không ngừng thay đổi, không ngừng thay đổi. Ở mức độ chứng nghiệm, quý vị hiểu rằng không có tôi. Để cho tiện, ta phải dùng những chữ tôi, của tôi. Khi tiếp xúc với nhau, người ta phải dùng chữ tôi, anh, của anh, ông, của ông, bà, của bà, vân vân. Nhưng ở mức độ thực nghiệm, ở mức độ tối hậu, không có tôi. Và cũng không có cái của tôi. Nếu có một cái gì quý vị có thể gọi là của tôi, quý vị phải kiểm soát được nó. Quý vị phải làm sở hữu chủ của nó. Nhưng quý vị không có những cái này. Sự việc cứ xảy ra, quý vị không kiểm soát được chúng. Quý vị không ngăn chặn được chúng. Chúng nảy sinh, chúng diệt đi. Quý vị không muốn chúng mất đi. Quý vị muốn chúng tồn tại mãi mãi. Nhưng chúng không tồn tại mãi mãi. Quý vị không kiểm soát được chúng. Như vậy, cái gì là của tôi? Nó trở nên thật rõ ràng là không có tôi, không có của tôi. Khi vô minh về tôi và vô minh về của tôi mất đi, thói quen phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét cũng mất đi. Và thói quen phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét mất đi. Và quý vị thoát khỏi thói quen phản ứng, thoát khỏi khổ, quý vị bắt đầu chứng nghiệm được sự thật về khổ. Có dao động, không ngừng dao động trong phạm vi con người quý vị. Không ngừng có dao động vì quý vị không ngừng phản ứng. Do đó, dao động có đó, đau khổ có đó, khốn khổ có đó. Quý vị nhận ra đau khổ và nguyên nhân của khổ, rằng quý vị phản ứng là do vô minh. Quý vị phản ứng bằng thèm muốn. Quý vị phản ứng bằng chán ghét. Bởi vì quá vô minh, quý vị không biết là mình đang làm gì. Quý vị không nhận ra phản ứng này có hại cho quý vị đến như thế nào. Quý vị phản ứng bởi vì quá vô minh. Quý vị không hiểu rằng toàn thể hiện tượng này là vô nghĩa. Toàn thể cơ cấu vật chất và tinh thần tổng hợp của cả hai không ngừng thay đổi. Quá sức không thực. Quá sức không thực chất. Khi quý vị tập càng nhiều, nó trở thành rõ ràng. Nó không thực, không thực chất. Nó liên tục thay đổi. Thật là vô nghĩa khi thèm muốn đến những gì quá phù du, quá sức vô thường. Quý vị thấy nó nảy sinh, nó diệt đi, nảy sinh, nó diệt đi. Do đó, cũng vô nghĩa khi phản ứng bằng chán ghét với những gì quá phù du, quá vô thường. Nó nảy sinh, nó diệt đi. Nó nảy sinh, nó diệt đi. Càng phát triển trí tuệ này càng nhiều, không phải ở mức độ trí thức, không phải ở mức độ sùng kính, nhưng ở mức độ thực sự, mức độ thực nghiệm, quý vị càng thoát khỏi vô minh nhiều chừng đó. Quý vị tiến triển trên con đường giải thoát, con đường thanh lọc, bởi vì quý vị phá bỏ khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Những gì quý vị đã bắt đầu tu tập không phải là nghi thức hay nghi lễ, không phải là lễ nghi tôn giáo. Nó không phải là cái gì thực hiện để làm vừa lòng quyền lực vô hình nào đó trên trời. Nó là nỗ lực đúng đắn để hiểu được sự thật liên quan đến chính quý vị. Nó là nỗ lực đúng đắn để hiểu khổ đau phát sinh như thế nào và bằng cách nào thói quen phát sinh ra khổ có thể thay đổi. Làm sao sự gia tăng gấp bội khổ đau có thể được diệt trừ? Làm sao quý vị có thể thật sự thoát khỏi khổ đau? Vì mục đích này, quý vị đã bắt đầu tu tập với cảm giác trên cơ thể. Quý vị có thể hiểu được cùng một lý thuyết này ở mức độ trí thức. Quý vị có thể nghe pháp thoại hay đọc sách hay có thể suy nghiệm, xem xét, suy nghĩ về chúng hay phân tích chúng. Ồ, nó trông thật hợp lý, thật có ý nghĩa. Nhưng điều này chỉ giúp được một phần nào đó trong tâm, chỉ một phần nhỏ mà thôi. Còn phần lớn nhất của tâm vẫn chìm đắm trong vô minh. Nhưng vì quý vị đã bắt đầu tu tập với cảm giác, cảm nhận được cảm giác, thế có nghĩa là quý vị bắt đầu chứng nghiệm. Nó không phải chỉ là trò chơi trí thức. Nó không phải chỉ là trò chơi sùng bái. Quý vị đang chứng nghiệm được, có cảm giác. Quý vị đang cảm thấy những cảm giác đó dễ chịu, khó chịu, trung tính. Và tại mức độ đó, quý vị bây giờ hiểu rằng khuôn mẫu thói quen của tâm là phản ứng bằng thèm muốn, bằng chán ghét, chìm đắm trong vô minh. Do đó trí tuệ Panya này của quý vị là Bhavana Maya Panya, là tu tuệ. Quý vị đang phát triển trí tuệ ở mức độ chứng nghiệm. Và Vipassana chỉ để cho mục đích này mà thôi, bằng không tham dự một khóa thiền cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. 10 ngày, 3 ngày hay ngay cả khóa dài hạn. Nhưng bởi vì quý vị chứng nghiệm được sự thật, bởi vì quý vị khám phá sự thật ở mức độ thực nghiệm, rồi quý vị thực sự đã thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm ở mức độ sâu thẳm nhất, ở cái gọi là tâm vô thức. Thật ra không bao giờ vô thức. Nó lúc nào cũng nhận thức được cảm giác trong người, nhưng nó quá sức mù quáng nên không ngừng phản ứng lại cảm giác trong người, và do đó không ngừng tạo ra khổ đau và không ngừng gia tăng khổ đau. Đây là những gì quý vị bắt đầu thoát khỏi. Quý vị quan sát cảm giác và không phản ứng lại cảm giác. Khi quý vị tu tập Vipassana, không phải lúc nào quý vị cũng đủ khôn ngoan để không phản ứng lại những cảm giác này. Nhưng chắc chắn một sự thay đổi đã khởi sự. Ngồi một tiếng đồng hồ, ít nhất có vài khoảnh khắc, khi quý vị ý thức về cảm giác và không phản ứng. Quý vị ý thức được cảm giác và không phản ứng. Quý vị chỉ luôn luôn hiểu là đây là anicca, đây là anicca, nó là vô thường. Hãy để tôi xem nó tồn tại được bao lâu. Và bây giờ nó đã mất đi. Nó đã nảy sinh, nó đã diệt mất. Nó đã nảy sinh, nó đã diệt mất. Những giây phút đó khi quý vị có sự hiểu biết về anicca ở mức độ thực nghiệm và quý vị giữ được bình tâm với các cảm giác, đó là những giây phút tuyệt vời cho quý vị. Đó là những giây phút khi quý vị đã phá vỡ khuôn mẫu thói quen của tâm. Nó có thể chỉ là vài khoảnh khắc, cũng không sao cả, khởi sự đã bắt đầu. Chính vài khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây, sẽ trở thành vài phút. Nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự tu tập của quý vị. Quý vị tu tập nghiêm chỉnh như thế nào? Quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Quý vị ngừng không tạo ra sankhara mới. Khuôn mẫu thói quen cố hữu của tâm là phản ứng bằng thèm muốn, bằng chán ghét, khi nào quý vị cảm thấy cảm giác trong người. Vedana Pachayatana. Khi nào quý vị cảm thấy một cảm giác trong người, quý vị phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét. Với Tanaha, quý vị có cả thèm muốn lẫn chán ghét. Bây giờ, quý vị có vài giây phút, ít ra là vài giây phút, khi quý vị cảm thấy cảm giác trong người mà không phản ứng. Với Panya, với Bhavana, Maya Panya hay là tu tuệ, quý vị hiểu được luật, được thiên nhiên, được pháp, được Dhamma, Anicca, Anicca, Anicca. Rồi chính những cảm giác này, chúng là nguyên nhân của khổ đau, bây giờ trở thành phương tiện cho quý vị để thoát khỏi khổ. Quý vị ý thức được cảm giác, tuy nhiên không phản ứng. Quý vị bình tâm. Bình tâm. Mỗi giây phút khi quý vị không phản ứng lại cảm giác và hiểu là chúng đều vô thường. Anicca, anicca, anicca. Bánh xe khổ đau chuyển thành bánh xe pháp, bánh xe giải thoát. Đây là Panya, là trí tuệ. Và cảm giác hay Vedana trở thành phương tiện để quý vị phát triển Panya. Từ trước đến giờ cảm giác Vedana phát sinh vô minh. Và như vậy quý vị phản ứng bằng thèm muốn hay chán ghét. Bây giờ chính những cảm giác này phát sinh trí tuệ, và quý vị giữ được bình tâm, trí tuệ. Và quý vị giữ được bình tâm, do đó cảm giác phát sinh trí tuệ, Vedana Pachaya Panya, thay vì cảm giác phát sinh thèm khát, Vedana Pachaya Tanaha, bây giờ trở thành cảm giác phát sinh trí tuệ, Vedana Pachaya Panya. Khi quý vị ngừng tạo ra sankhara, một sankhara về thèm muốn hay chán ghét, thì một số những sankhara trong quá khứ tàng trữ ở mức độ sâu thẳm nhất trong tâm quý vị sẽ trồi lên trên mặt của tâm. Theo luật tự nhiên, nó phải trồi lên. Quý vị đang cảm thấy một cảm giác khó chịu, khuôn mẫu thói quen cố hữu là khi nào quý vị cảm thấy một cảm giác khó chịu. Quý vị phản ứng bằng chán ghét, bằng sân hận. Bây giờ, quý vị không làm như vậy nữa. Cảm giác khó chịu có đó, nhưng quý vị đã không phản ứng. Tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, khuôn mẫu thói quen là phản ứng bằng chán ghét đối với cảm giác khó chịu. Do đó, những sankhara về chán ghét đã tích trữ lâu đời bị lung lay, và cái này hay cái khác sẽ trồi lên trên mặt. Cứ như thế, những sankhara tích lũy lâu đời, hết lớp này đến lớp khác sẽ tiếp tục trồi lên trên mặt và chúng bị diệt trừ. Chừng nào quý vị còn giữ được bình tâm đối với cảm giác, chúng tiếp tục bị diệt trừ. Bây giờ cảm giác có đó, nhưng quý vị không phản ứng. Rồi những sankhara mất hết sức mạnh và bị diệt trừ mất. Luật tự nhiên là như thế. Khuôn mẫu thói quen cố hữu là quý vị không ngừng tạo ra chán ghét. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Có nghĩa là quý vị liên tục sạc bình điện của quý vị bằng chán ghét. Và luật tự nhiên là khi quý vị ngừng sạc bình điện thì nó tự động nhả điện. Mỗi giây phút quý vị không sạc điện thì nó nhả điện. Thế có nghĩa là mớ tồn kho về chán ghét sâu trong nội tâm đã bắt đầu bị diệt mất. Hết lớp này đến lớp khác, trồi lên trên bề mặt và bị diệt mất. Bao nhiêu lớp bị diệt trừ thì quý vị thoát khỏi khổ đau chừng đó. Bởi vì mỗi sankhara về chán ghét trong người quý vị không là gì ngoài khổ đau. Như vậy, khi quý vị gặp những cảm giác dễ chịu, khuôn mẫu thói quen cố hữu là phản ứng bằng thèm muốn và bám víu. Và bây giờ, dù chỉ vài khoảnh khắc, quý vị không phản ứng bằng thèm muốn, quý vị không phản ứng bằng bám víu, thì những sankhara lâu đời về thèm khát và bám víu bắt đầu trồi lên trên bề mặt. Quý vị đang cảm thấy một cảm giác dễ chịu, nhưng quý vị không phản ứng. Quý vị giữ được bình tâm. Quý vị hiểu cảm giác là vô thường, vô thường, vô thường. Rồi mớ tồn kho lâu đời, hết lớp này đến lớp khác, sẽ trồi lên trên bề mặt và bị bóc gỡ đi, bóc gỡ đi, bóc gỡ đi. Càng nhiều lớp sankhara bị bóc ra chừng nào, thì chừng đó khổ đau bị mất đi. Và quý vị đã được giải thoát. Và nó trở thành rất rõ cho người hành thiền Vipassana rằng, không ai có thể giải thoát cho tôi. Tôi phải tự giải thoát cho mình. Không một ai có thể giải thoát cho tôi cả. Do đó, niềm tin điên khùng về sự lệ thuộc vào người này hay người khác, nhân vật này hay nhân vật khác, quyền lực này hay quyền lực khác. Xin giải thoát cho tôi, xin giải thoát cho tôi. Sự điên rồ này mất đi. Tôi phải giải thoát chính cho tôi. Chứ không phải ta sinh ra ngã mạn vì điều này, nghĩ là tôi có nhiều quyền lực, tôi sẽ giải thoát cho tôi. Không phải như thế. Với đầy khiêm nhượng, ta hiểu rõ trách nhiệm của mình. Ta có trách nhiệm để giải thoát cho mình. Tôi có trách nhiệm về thói quen điên rồ của phản ứng mù quáng bằng thèm muốn và chán ghét. Tại tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, tôi luôn luôn là tù nhân của khuôn mẫu thói quen của thèm muốn và chán ghét. Không một ai chịu trách nhiệm về điều này cả. Không có quyền lực nào bên ngoài cả. Không có một quyền lực vô hình nào. Quyền lực vô hình nào cố ý làm mọi người khổ đau trong vũ trụ này. Vì sự vô minh của chính mình, ta không ngừng bị cuốn hút vào khuôn mẫu thói quen thèm muốn những cảm giác dễ chịu. Không ngừng chán ghét những cảm giác khó chịu. Ta phải phát triển trí tuệ cho mình, sự hiểu biết cho mình và thoát khỏi khuôn mẫu thói quen này. Ta biết trách nhiệm của mình. Ta phải tu tập để giải thoát. Ta phải tu tập để tự cứu mình. Người khác có thể chỉ cho tôi đường lối. Người đã đi trên con đường chỉ có thể chỉ hướng dẫn tôi, có thể chỉ bảo tôi. Không một ai có thể cõng tôi trên vai để mang tôi đến mục đích cuối cùng của sự hoàn toàn giải thoát. Không một ai có thể làm được như thế. Họ chỉ có thể chỉ cho tôi con đường với tất cả lòng thương yêu và từ bi. Tôi phải đi trên con đường tôi phải bước mọi bước trên con đường này. Dĩ nhiên, một người hành thiền Vipassana cũng hiểu ở mức độ chứng nghiệm là khi ta bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát, mọi lực của Dhamma sẽ trợ giúp. Một lần nữa, đây là luật tự nhiên, không ảo thuật, không phép lạ. Nó trở nên rất rõ ràng cho người hành thiền Vipassana là khi tôi sinh ra thèm muốn và chán ghét, thế có nghĩa là tôi sinh ra ràng buộc, khổ sở. Rồi thì những rung động do tôi phát sinh vì thèm muốn, vì chán ghét, sẽ hòa nhập với những rung động tương tự như thế trong vũ trụ. Và những rung động như thế trong toàn thể vũ trụ bắt đầu hỗ trợ những rung động về thèm muốn hay chán ghét của tôi. Và đó là tại sao tôi không ngừng chìm đắm trong khuôn mẫu thói quen về thèm muốn và chán ghét. Tương tự như thế, luật tự nhiên là khi tôi phát sinh những rung động không thèm muốn, không chán ghét, có nghĩa là những rung động của bình tâm và thanh tịnh, tôi sẽ hòa nhập với những rung động tương ứng, những rung động của bình tâm và thanh tịnh của mọi thánh nhân trong vũ trụ thuộc về quá khứ hay hiện tại. Những rung động có đó khắp trong vũ trụ, ta hòa nhập vào những rung động thanh tịnh và ta bắt đầu được trợ giúp, nhận được tất cả sức mạnh từ những rung động này, ta có thể tu tập nghiêm chỉnh hơn, thành công hơn. Đây là cách những lực vô hình bắt đầu trợ giúp. Đây là luật tự nhiên. Khi quý vị tự giúp mình, thì quý vị thấy rằng mình bắt đầu được trợ giúp ở khắp mọi nơi, ở mọi phương hướng. Và nếu quý vị bắt đầu hại mình, quý vị thấy rằng quý vị sẽ bị thúc đẩy để làm hại mình nhiều hơn nữa. Luật tự nhiên là thế. Nó sẽ càng ngày, càng lúc, càng rõ ràng hơn. Với sự hiểu biết này, quý vị bắt đầu nhận ra rằng tôi có bổn phận thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm tôi. Khuôn mẫu thói quen phát sinh những rung động bất thiện, rung động bất tịnh, rung động làm gia tăng gấp bội khổ đau, làm gia tăng ràng buộc. Tôi phải thoát khỏi khuôn mẫu thói quen tạo ra những rung động như thế. Tôi phải ngừng tạo ra những rung động như thế. Một tâm quân bình sẽ bắt đầu tạo ra những rung động thanh tịnh, không thèm muốn, không chán ghét. Và ta bắt đầu nhận được sự trợ giúp ở khắp mọi nơi. Và vài giây phút mà ta giữ được bình tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất sẽ bắt đầu gia tăng. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây, sẽ trở thành vài phút, có thể là vài giờ. Cứ như thế, ta thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm. Quý vị phải tu tập. Một thiền sinh Vipassana hiểu là ta phải tu tập. Ta phải hiểu luật tự nhiên, Dhamma phổ quát, chung cho tất cả, vốn chi phối toàn thể vũ trụ, người hay không phải là người, không phân biệt giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa phái tính này hay phái tính khác, giữa giai cấp này hay giai cấp khác, giữa tông phái này hay tông phái khác. Nó hết sức phổ quát, chung cho tất cả. Tông phái và Dhamma không thể đi đôi với nhau. Dhamma không giới hạn, không hạn chế. Tông phái sẽ ràng buộc quý vị, giới hạn quý vị. Quý vị không tiến xa hơn được. Khi quý vị thoát khỏi tông phái, thì quý vị sẽ thấy rằng mình bắt đầu hiểu được Dhamma tinh khiết, Dhamma phổ quát. Rồi quý vị sẽ tiến bộ trên con đường mà không bị một cản trở nào, không bị một giới hạn nào. Để được như vậy, quý vị phải tu tập. Chỉ hiểu biết suông ở mức độ trí thức, chỉ chấp nhận ở mức độ sùng tín hay mức độ tình cảm đều không đủ. Quý vị phải tu tập và tu tập một cách chuyên cần. Tới tham dự khóa thiền 3 ngày chỉ để ôn lại cách tu tập, chỉ để giúp quý vị nhớ lại sự hiểu biết về luật tự nhiên. Nhưng quý vị phải tu tập suốt cả đời và tu tập một cách nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm chỉnh. Những lực của vô minh hết sức là mạnh mẽ. Chúng sẽ áp đảo được quý vị ngày và đêm, và chúng sẽ không ngừng áp đảo quý vị. Quý vị phải phát triển sức mạnh cho chính mình, sức mạnh của trí tuệ, của panya, của giác ngộ. Hãy đừng để những lực này, những lực vô minh áp đảo quý vị. Quý vị phải chiến đấu cuộc chiến của chính mình. Đây là cuộc chiến của cả một đời. Toàn thể cơ cấu tinh thần của quý vị là nô lệ cho vô minh, cho mãnh lực của vô minh. Quý vị phải làm cho tâm hết vô minh, và củng cố trong trí tuệ. Để được như thế, quý vị phải tu tập, Không một ai có thể tu tập cho quý vị. Không một ai có thể giải thoát cho quý vị cả. Quý vị phải tự giải thoát lấy mình. Hãy tận dụng thì giờ, hãy tận dụng phương tiện, hãy tận dụng cơ hội. Hãy tận dụng Dhamma tuyệt diệu, phương pháp tuyệt diệu để giải thoát quý vị. Để thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi gông cùm, mọi xiềng xích và tận hưởng an lạc thực sự. Hãy tận hưởng hạnh phúc thực sự. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự, hòa hợp thực sự, hòa hợp thực sự.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu.